Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phượng. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Hôm nay thứ bảy rồi.
Phải la to hơn một tí xíu nữa. Tại vì thời tiết đẹp vô cùng. Còn đẹp hơn hoặc là cũng ít nhất cũng bằng California. Là tại vì buổi sáng và buổi tối thì trời lạnh lạnh. Nhưng mà Quang Hưng nói rằng quá đã. Chứ không có phải là cái lạnh mà phải đem lông áo lá ra mà bận cất hết rồi Quang Hưng ơi.
Dạ không có đồng ý với chị Thu Nga. Là bên Dallas và bên Houston phải đẹp hơn California chứ không phải đẹp gần bằng anh Dương Phục.
Ồ, đẹp hơn, ok.
Vâng, quá đã. Nhưng mà cái đó là để Quang Hưng la, chị không có được la.
Ồ, đúng rồi. Dạ, cho một mình Quang Hưng có quyền thôi phải không Quang Hưng?
Vâng, thật sự ra bữa nay đó, khi ra khỏi nhà thấy lạnh, lại phải chạy vô lấy thêm cái áo lạnh bình thường buổi sáng sớm mà... Anh em chúng ta mà phải đi ra khỏi nhà đó, mà đến đài đó, làm cái nhiệm vụ phát thanh buổi sáng sớm thì mùa nào thì cũng thủ cái áo lạnh cho chắc ăn. Hôm nay thủ một áo không đủ, thủ hai áo, bỗng nhiên nó lại lạnh hơn ngày hôm qua, hôm kia. Chị Thu Nga là sướng thôi phải không Quang Hưng?
Sao vậy?
Không, chị Thu Nga bây giờ chị ra khỏi mùng rồi.
Dạ, ra khỏi mùng rồi. Đã hôm nay vừa áo lạnh anh ơi, tưởng đâu là giống như ngày hôm qua hôm kia. Xong thôi đi ra xe rồi, thôi đã vậy thôi leo lên xe luôn, khỏi có quay trở lại luôn.
À, tại vì là biết làm sao, tại trên xe của chị Thu Nga bao giờ nó cũng có tùm lum đủ thứ hết. Đây ở đây xe đủ áo lạnh chăn
đúng mềm. Vậy.
Mùa nào cũng có đủ các bốn mùa ở trên xe phía băng sau á, như là một cái nhà. Vâng, thế biết. Và cái điều đó chắc ăn các bà thủ kỹ lắm. Trời nắng chang chang cũng thủ cái dù cho chắc, mà bảo sao vậy, phải lỡ nó mưa làm sao. Cho chắc. Vâng, đó là tình hình thời tiết hôm nay thứ sáu cuối tuần. Thế nhưng mà nhìn qua những cái tin tức thời sự thì cái đáng buồn là cái khám phá từ cái vụ mà chiếc máy bay ở bên Pháp đó. Đây là một khám phá động trời, hôm qua chúng đã biết manh nha rồi, nhưng mà hôm nay tin xác nhận rằng là cái viên phụ tá phi cơ đó, phó phi công đó, trưởng đó là người Đức, anh chàng này còn quá trẻ, mới có 28 tuổi thôi, là cái người đã cố ý đâm cái chiếc phi cơ đó vào núi, vào cái đỉnh núi, rớt xuống khe núi, tan tành hết. Anh ta muốn tự sát, thế nhưng mà lại đem theo tất cả 150 người, kể cả anh ta là thiệt mạng hết tất cả, khóa trái cửa lại không cho viên phi công trưởng được trở vào. Sau khi đi ra ngoài để làm vệ sinh, và cảnh sát đã phải tới lục soát cái ngôi nhà, cái khu apartment mà cái viên mà phó phi công này ở bên Đức á. Thật sự ra họ không có tìm thấy một cái mảnh giấy hay là ghi nhận nào coi như là cái lời mà chăn chối trước khi tự sát á. Thế nhưng mà tất cả những cái quá trình ngày hôm nay tin tức tổng hợp lại cho thấy cái anh Lewis này đó đã phải trải qua một cái cơn khủng hoảng cái đời sống tâm lý cá nhân, đã từng bị bệnh trầm cảm, và trong tình trạng hiện nay là đương thất tình, bị bạn gái bỏ. Chị Thu Nga.
Dạ, về cái chi tiết của cái vụ này đó thì chúng ta nói cả ngày cũng không hết, tại vì có quá nhiều cái chi tiết. Và cái khi mà ta nghe cái hộp đen đó, thì cái 30 phút cuối cùng trên cái phi cơ này đó, nó có vẻ là kinh hoàng lắm. Và những cái phút cuối người ta nghe là tràn ngập cái tiếng la hét của hành khách, rồi âm thanh năn nỉ, rồi cảnh cáo, rồi va chạm, trong khi mà phi cơ phó người Đức vẫn bình thản khi mà điều khiển để mà phi cơ lao vào cái vách núi. Và anh này nhìn trẻ thật đó. Và cái chuyến bay mà cái số hiệu là của hãng hàng không Đức Germanwings này đã bay tới thành phố Düsseldorf vào lúc 9:01 sáng. Và phi cơ này chở 150 hành khách và gồm khoảng 144 hành khách và 6 thành viên của cái đội bay này. Và cái chiếc Airbus A320 này bắt đầu vượt biển hướng về phía Pháp, lên cái độ cao 11.600m trong vòng 30 phút. Và chuyến bay dự định là dài của khoảng 2 giờ. Và chiếc bay này cái việc mà liên lạc cuối cùng với trạm kiểm soát không lưu thì gửi đi một cái lời nhắn là xin phép tiếp tục hành trình theo thủ tục thường lệ. Và công tố viên người Pháp không có, có nói về cái thời gian chính xác của đoạn âm thanh thu được từ cái thiết bị ghi âm. Nhưng mà những cái lời đáp giữa cái ông mà phi công phó đó, Lubitz 28 tuổi này, ban đầu thì có vẻ là lịch sự, nhưng mà rồi trở thành cọc lốc và có vẻ là không có vui. Và lúc mà phi cơ trưởng bắt đầu cái cuộc họp ngắn giữa cái chặng bay để bàn về kế hoạch hạ cánh, và cái phi cơ trưởng là đề nghị là phi cơ phó điều khiển cái máy bay và một chiếc ghế ngồi dịch chuyển về phía sau, tiếp theo đó là cái âm thanh đóng cửa và phi công phó lại nhấn các nút trên cái hệ thống giám sát chuyến bay để phi cơ hạ độ cao, và phi cơ lao xuống trong vòng chưa đầy 10 phút và phi cơ phóng cái ông phó này không nói bất kỳ một cái tiếng nào trong cái khoảng thời gian này, và ông phi công trưởng sau đó quay lại và không thể vào buồng lái. Và chúng ta cũng biết rằng sau cái vụ khủng bố 911 á, thì người ta làm cái cửa mà đi vào buồng lái rất là chắc chắn. Cái cửa này chắc chắn đến cái độ mà nếu mà đứng thẳng thì súng bắn hoặc là cái lựu đạn nổ cũng không có hề hấn gì. Nhưng mà phi cơ lao xuống quá nhanh và cái nhịp thở của cái ông phó này đó, người ta thấy rằng nó vẫn bình thường, tức là ông không có vẻ gì cái sợ hãi cả, và người này cũng không có phát đi cái tín hiệu cấp cứu gì. Và như vậy thì chúng ta những cái đẹp, những cái chi tiết mà anh Dương Phục vừa điểm qua thì thấy rằng ông này đã rõ ràng là đã bị về bệnh. Nhưng mà nói rằng khi mà ông trở thành đã phi công thì người ta đã kiểm tra cái sức khỏe của ông rồi, nói rằng ông ok, nhưng mà rõ ràng là không có ok.
Vâng, đúng như vậy, không có ok một chút xíu nào hết. Sáng ngày hôm nay thì các công tố viên ở bên Âu Châu đó, họ có công bố một cái tin cho biết là cái viên phi công phụ của cái hãng Germanwings, tức là anh Andriy Lubitz, rõ ràng là anh chàng này đã che giấu về những cái bằng chứng mà anh này có bệnh với lại cái hãng máy bay. Trong đó người ta thấy là có một cái giấy của bác sĩ cho biết này, anh này đang bị bệnh. Một ngày, nghĩa là trước cái ngày hôm thứ ba là cái tai nạn xảy ra, thì hôm thứ hai là cái anh chàng này đã đến văn phòng bác sĩ. Thì những cái bằng chứng này đó là khi mà các nhân viên cảnh sát họ đã đến tận nhà của Lubitz để mà lục soát ở hai cái thành phố ở bên Đức, thì họ đã nhặt được một cái nốt, cái giấy viết đã bị xé bỏ. Có thể là không biết là ai xé, nhưng mà cái người đại phát ngôn viên của ban công tố viên ở bên Pháp đó, là ông Ralph Hendrick, có viết trong một cái bản thông cáo sáng ngày hôm nay công bố, thì họ thấy một cái nốt viết về cái bệnh của cái anh chàng này do bác sĩ viết một vào ngày thứ hai thì đã bị xé bỏ. Thì đây là một trong những cái bằng chứng cho thấy là anh chàng này bị bệnh và đã che giấu, không có cho các đồng nghiệp của mình biết cũng như là cho cái hãng máy bay biết. Bây giờ đó thì phía bên công tố viên thì người ta vẫn chưa có thể là xác nhận là cái chuyện gì đã xảy ra trong cái phòng lái lúc bây giờ, khi mà cái chiếc máy bay đang trong ở cái độ cao tới gần 30.000 feet thì lao xuống ở một cái vị trí được xem là hiểm trở của cái ngọn núi. Thì người ta vẫn chưa có thể xác nhận là cái chuyện gì xảy ra cho cái chuyến máy bay 9525. Đây vẫn là một trong những cái bí mật, bởi vì người ta chỉ nghe được cái âm thanh mà không được nhìn thấy hình ảnh qua những cái hộp đen. Người ta cũng nghĩ rằng là có phải chăng đây là vấn đề sức khỏe khi mà viên phi công phụ bị bất ngờ ngất xỉu rồi đầu đè xuống cái cần để mà sau đó thì cái chiếc máy bay nó lao xuống. Cái điều này không phải, là bởi vì cái cần lái nó nằm ở bên hông, như vậy thì không có thể nào mà một người bệnh mà có thể té ngang bên hông được, cái đầu đè nó xuống được. Thì cái đây là một trong những cái điều mà người ta chưa có thể giải quyết, chưa có thể là có một cái câu trả lời nào đó, anh Dương Phục.
Trong những cái hồ sơ bệnh lý của anh này đã xác nhận, bây giờ người ta tìm ra rằng là anh ta đã từng phải đi điều trị về cái bệnh trầm cảm trước đây, mà không phải là điều trị ít đâu, điều trị thường xuyên và nó kéo dài cả một năm. Cái câu hỏi là tại sao một cái người phi công giao cho chiếc máy bay chịu trách nhiệm bao nhiêu mạng sống như vậy mà đã từng bị bệnh trầm cảm, depressed á, và đã mình đi điều trị rồi, thế mà bây giờ vẫn cho lên để lái máy bay. Thì đây là một cái câu hỏi lớn, một cái sơ suất lớn của cái hãng máy bay này. Cái viên phi công này đó trẻ lắm, mới có 28 tuổi, mà khi cái hồ sơ về bệnh lý, tức là cách đây 6 năm, anh ta lúc đó mới có 22 tuổi thôi. Anh này đã được đào tạo bởi cái hãng rất nổi tiếng Lucera mà đưa sang Mỹ đào tạo ở tại tiểu bang Arizona. Và trong cái lúc đào tạo thì anh đã bị có trở ngại về vấn đề bệnh hoạn và đã bị ngưng, mà sau đó mới lại được cấp cái bằng phi công trở lại. Và bây giờ cái hồ sơ lưu trữ này bây giờ mới được đem ra để mà điều tra. Và ngoài ra thì anh ta cũng có bị là cái chán nản trong thời gian này, bởi vì là bị thất tình với một người bạn gái, đầy đủ những cái lý do để cho một người có thể bị tự sát. Thế nhưng mà cái người tự sát này lại đương cầm sinh mạng của bao nhiêu người trên máy bay. Đó là một cái vấn đề. Và bây giờ cái cửa đó mà viên phi công chính đó, đi ra ngoài để đi vệ sinh thì anh ta đã đem mình lốc lại, thành ra là không có thể nào mà trở vào được. Thì đây là một cái vấn đề lớn mà bây giờ các hãng máy bay đương để phải xét lại. Và đã ngay lập tức có nhiều hãng máy bay trên thế giới đã loan báo lại cái luật có hai người bất cứ lúc nào ở trong cái phòng lái. Thì cái này không biết là vấn đề mà giải quyết đi vệ sinh thì như thế nào. Nhưng mà ở riêng ở tại Mỹ đó, thì sau cái vụ mà 911 năm 2001 thì chính ở Hoa Kỳ các hãng hàng không đã đưa cái quy định đã áp dụng rồi, là lúc nào cũng phải có hai người ở trong buồng lái cả. Tuy nhiên có một số quốc gia khác vẫn cho biết phép cái viên phi công, một trong hai viên công rời buồng lái trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ để một người ở trong cái buồng lái thôi. Đây là cái trường hợp của cái chiếc phi cơ Pháp này, thì không biết là bây giờ sẽ áp dụng như thế nào. Nhưng mà ngay lập tức ngày hôm qua thì đã có một số quốc gia ở trên thế giới đã loan báo là bây giờ áp dụng tuyệt đối là không có để cho chỉ có một viên phi công ở trong phòng lái, bởi vì nó nguy hiểm quá. Tại vì nếu mà không có cái ý định gì thì cũng còn có viên phi công thứ hai. Thì và đây không phải là lần đầu tiên bây giờ người ta mới xét lại, là trước đây đã có 5 trường hợp trước đây rồi, nhiều hãng máy bay trên thế giới và viên phi công đã tự sát ở ngay trong lúc đường lái, và vì thế nó cực kỳ là nguy hiểm cho những cái người mà đi máy bay hiện nay. Bây giờ chị Thu Nga, bây giờ mà chị hay đi đó, chị bước lên máy bay là chị xin cho gặp cả hai viên phi công xem mặt xem sao, có bệnh trầm cảm không chị Thu Nga?
Đúng rồi, và không có cho đi bathroom đâu, cứ ngồi ở một chỗ đó đi. Nhưng mà theo những cái nhà nghiên cứu về phi cơ đó thì họ nói rằng cái cửa đó đáng lẽ nếu mà không có cái trả lời từ ở phía trong đó thì trong 30 second thôi, trong 30 giây để mà báo động thôi thì cái cửa này nó phải automatic, nó unlock trong 5 second và có thể là mở từ phía ngoài. Nhưng mà nếu mà cái emergency access code mà nó không có work á thì không có cách gì mà có thể vào được hết. Vì vậy cho nên đây là một cái điều mà cái nguyên nhân to lớn. Và bây giờ cái luật mà phải có hai phi công đó thì hãng máy bay giá rẻ WestJet và hãng thuê bao Air Transat của Canada cũng xác nhận luật mới. Và hãng Norwegian Air Shuttle, Air Berlin và EasyJet của Anh cũng loan báo những cái biện pháp mới này. Và hãng máy bay Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, cũng cho biết là công ty sẽ hội ý với những chuyên viên trước khi mà quyết định có sẽ áp dụng cái quy luật mà có hai người trong cái buồng lái hay không. Tuy nhiên bây giờ chúng ta thấy rằng thân nhân của những người mà bị nạn nhân này là họ rất là giận dữ khi mà họ nghe tin là viên phi công phó tự sát. Và cái tin này làm cho những nạn nhân, những thân nhân của nạn nhân có mặt tại địa điểm gần hiện trường đã oà khóc, rất là giận dữ. Và vì sáng hôm qua thì máy bay và những cái xe hơi từ Đức và Tây Ban Nha chở hàng trăm người nhà nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay Đức rơi đã có mặt tại miền nam của nước Pháp. Và khi mà họ nghe những cái tiếng mà la khóc như vậy thì những người này họ khóc nức nở, và gia đình nạn nhân cũng được chở đến hai địa điểm ở Provence Alpes, cái khu vực gần nhất với cái hiện trường tai nạn, và họ chia làm hai đoàn. Một đoàn thì chở thân nhân hành khách, một đoàn thì hộ tống người nhà, 4 tiếp viên cũng như là phi công trưởng. Và đầu giờ chiều thì khoảng 300 người được chở tới nhà nguyện ở làng Le Verset, và để mà có thể quan sát được cái hiện trường tai nạn. Và người ta thấy rằng các nạn nhân này đi đông lắm, và trên tay mỗi người thì có hoa đó Quang Hưng.
người ta nói đó là các hãng máy bay ở bên Âu Châu đó là mất châu rồi bắt đầu mới làm chuồng. Kể từ khi mà Hoa Kỳ về cái vụ mà khủng bố 911 đó, thì Hoa Kỳ đã áp dụng trong những cái trường hợp là tất cả các máy bay đều phải có hai viên phi công lúc nào cũng phải túc trực ở trong cái phòng lái hết, không có ngoại cái vấn đề gì cả. Riêng về phía bên Âu Châu thì sau cái vụ này thì họ mới bắt đầu áp dụng cái luật là phải có hai phi công trong cùng một lúc. Thì người ta cũng nghĩ đến cái trường hợp mà các hãng máy bay như là Malaysia mà cái chuyến bay 370 đó nó bị mất tích đó, thì người ta vẫn nghĩ là nếu mà trong lúc đó mà có cả hai viên phi công trong cái chuyến máy bay đó thì người ta cũng có thể tìm thấy được cái manh mối gì, hoặc là ít ra đó thì cái chiếc máy bay người ta cũng có thể tìm ra được cái xác máy bay. Riêng về cái chiếc máy bay của hãng Germanwings khi mà nó rớt vào trong cái ngọn núi như vậy, thì cái ngọn núi này nó là nó phủ tuyết cũng như là nó là thuộc về một cái vùng thung lũng rất là xa xôi. Trước đây thì nó còn tương đối sầm uất vào những năm thập kỷ 90, nhưng mà bây giờ đó thì dân cư ở đây rất là thưa thớt, mà cảnh đẹp đó thì nó có đẹp thiệt nhưng mà người dân sống ở đây rất là ít. Cho nên là cái việc mà khi mà đến nơi đây đó để mà nhặt những cái mảnh vụn của chiếc máy bay này đó thì không thể đến đường bộ tới được cái nơi đó, phải dùng trực thăng không thôi. Và cái nơi này đó là bây giờ người ta cũng thu dọn tất cả những cái xác, cái thi thể của các nạn nhân, mà quả tình là xác họ bây giờ đã tan nát hết rồi. Tuy nhiên đó thì vẫn có thể thu lượm được những cái xác người, chỉ làm những cái miếng thịt mà không biết là của ai, rồi họ đem đến trong một cái phòng tập thể dục của một cái trường trung học ở cái thành phố Say Lê Áp, cách đó khoảng chừng 10 cây số mà thôi, để mà tạm làm cái nhà xác. Những cái thân nhân của những cái nạn nhân trong một chuyến máy bay này đó, quả tình thì họ cũng không có thể đến được tận nơi, là bởi vì cái khu vực này rất là hiểm trở, đến phải bằng máy bay đó. Tuy nhiên đó thì ngày hôm qua là ba vị lãnh đạo của ba quốc gia như là Tây Ban Nha, Đức và Pháp thì họ cũng đã có mặt ngay tại chỗ để mà xem, cũng như là cũng gửi đến những cái hình ảnh, và họ cũng ba cái quốc gia này thì họ cũng bắt đầu ngày hôm nay là để tang đối với lại những cái người mà đã bị thiệt mạng trong cái chuyến máy bay này rồi. Anh Dương Phục.
Vâng, cái vụ này xảy ra theo một kinh nghiệm cho ngành hàng không, nhưng mà nếu mà bảo bây giờ hai viên phi công á, mà ở trong cái buồng lái mà cứ ở luôn không có được đi ra ngoài lúc nào, một nghĩa là không một trong hai gì cả, thì đây cũng là một cái điều kể ra là quá khắt khe rồi. Chị Thu Nga nói đúng, lỡ một trong hai người đó cần phải đi red room thì làm sao không cho người ta đi suốt trong có nhiều chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ ngồi liên tục như vậy. Thật ra đây cũng là một cái vấn nạn, có lẽ chị Thu Nga nên đề nghị là phải có cái red room ngay trong cái phòng lái đó.
Đúng
để
rồi.
Cho người ta có thể giải quyết, chứ đây cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn cho các viên phi công. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển tin về cái vụ ông Lý Quang Diệu ở Singapore đó, mà qua đời đó cũng đã gây ra một cái niềm thương tiếc không riêng cho xứ này mà khắp nơi trên thế giới. Và đến chủ nhật này đây thì cuối tuần này đó thì là sẽ là cái lễ an táng. Bây giờ thì cái linh cữu của ông vẫn còn đặt ở nhà Quốc hội cho đến tối thứ bảy sau khi có quốc tang cử hành vào hôm chủ nhật, và các lãnh tụ trên thế giới thì khắp nơi sẽ lại đến để mà đi đưa đám. Ở phía Mỹ thì có ông cựu tổng thống Bill Clinton sẽ dẫn đầu một cái phái đoàn Mỹ để đến dự tang lễ ông Lý Quang Diệu, và trong phái đoàn này có cả ông cựu ngoại trưởng mà người Việt Nam nghe tới tên là thấy gai rồi, là Henry Kissinger cũng đi trong cái phái đoàn này với cái cớ rằng là cũng là người bạn quen với ông Lý Quang Diệu từ thời xưa xưa. Phía Trung Cộng thì có phó chủ tịch sẽ đi thay mặt cho ông Tập Cận Bình là chủ tịch, và một số các lãnh đạo nước khác thì cũng có tham dự nữa, kể cả thủ tướng Ấn Độ rồi thủ tướng Úc ông Tony Abbott, cả tổng thống Indonesia là ông Widodo, thủ tướng Nhật nữa ông Abe, và có thêm nữa từ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng đi sang để mà đưa đám ông Lý Quang Diệu sẽ được cử hành vào ngày chủ nhật này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy anh Dương Phục nói đúng ạ, cái tên Henry Kissinger là cũng không có muốn nhắc tới luôn á. Vâng, thì quý vị cũng biết là tại sao không muốn nhắc tới rồi. Và ông Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đã chia sẻ những tấm ảnh cũ của bố mẹ của ông Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc Chi ở trên Facebook của mình. Và những cái bức ảnh của ông Lý và bà Kha đều được chụp tại cầu thang thở ở Cambridge, Anh. Và đây là một trong những địa điểm yêu thích của ông bà Lý. Và chuyện tình của hai ông bà này được nói qua bài điếu văn rất là xúc động của cựu thủ tướng đọc trong đám tang của vợ năm 2010. Ông nói về cái tình yêu, sự chia sẻ và hỗ trợ cho nhau của hai người này. Và cựu thủ tướng Lý Quang Diệu đã từ trần sáng ngày 23 tháng 3 sau một tháng nằm bệnh viện vì viêm phổi. Và sau khi ông này được đưa từ bệnh viện về dinh thủ tướng để cho gia đình người thân đến viếng thăm, thì thi thể của ông Lý được rước tới tòa nhà Quốc hội, và tại đây người dân có cơ hội đến tiễn biệt. Và cái người mà đã lập quốc ra cái quốc đảo sư tử này, và người ta nói là cái dòng người mà họ thức thâu đêm để xếp hàng vào chào từ biệt ông Lý Quang Diệu, và nhiều người đã còn cố gắng mua những cái số báo đặc biệt làm kỷ niệm hoặc để hiểu hơn về ông Lý Quang Diệu. Và lễ tang cấp nhà nước được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 tại Trung tâm Văn hóa Đại học thuộc Đại học Quốc gia Singapore. Không có người nào chết mà lại được ngưỡng mộ giống như ông này, thì cái điều đó cũng làm cái điều mà vinh dự cho ông.
Dạ vâng, cái vấn đề mà cái công của ông Lý Quang Diệu đối với lại Singapore đó, thì người ta thấy là ông Lý Quang Diệu có một cái tầm nhìn rất là xa. Đặc biệt đó là khi mà ông huy động cũng như là thâu nhận những cái chuyên gia, mà những cái chuyên gia này là họ thực sự là có tài năng để mà có quản lý về cái đất nước cuối cùng nó là chỉ là một cái thành phố nhỏ, mà sau một thời gian cầm quyền của ông Lý Quang Diệu thì cái Singapore đã trở thành một trong những cái quốc gia rất là hùng mạnh về vấn đề kinh tế ở tại Á Châu. Nhưng mà ông này đó thì khi mà ông cầm quyền thì ông chủ trương là một đất nước phải thực sự là trong sạch, coi như là đây là một trong những quốc gia không hề có tham nhũng và cũng không có hề có bè phái, rất là hiệu quả. Nhưng mà có một cái điều mà người ta thấy là khi mà ông cai trị Singapore đó thì ông áp dụng về một số những cái điều luật như là vấn đề an ninh, thì ông lại bóp nghẹt về những cái tiếng nói đối lập, nghĩa là không có một người đối lập về vấn đề chính trị của ông. Và ngay cả đảng của ông cũng vậy, cầm quyền rất là lâu, từ những năm 1959 mãi cho tới năm 1990, thì sau đó là ông Lý Quang Diệu đã nhường cái chiếc ghế thủ tướng. Ông phải nhường thôi là bởi vì đó là ông thực sự cũng không có muốn cái giữ chức thủ tướng quá lâu như vậy. Sau đó ông nhường cho ông Goh Chok Tong, và kế tiếp là con trai cả của ông đó là Lý Hiển Long đã giữ cái chức thủ tướng này từ năm 2004 cho tới năm nay, như vậy là cũng đã hơn 10 năm rồi. Về phía bên Tổ chức Nhân quyền Thế giới đó thì họ cũng có nói là trong cái thời gian mà ông Lý Quang Diệu cầm quyền đó thì hầu như là vấn đề tự do ngôn luận hay là tự do hội họp ở Singapore đều bị giới hạn cả. Anh Dương Phục.
Trở lại với cái tình hình của Hoa Kỳ, từ ngày hôm qua hôm kia chúng ta đã loan báo là cái viên mà trung sĩ mà Bergen đó, là tù nhân của Taliban ở Afghanistan đã được ông Tổng thống Obama đem trao đổi với lại 5 cái tay khủng bố ở trại Guantanamo, đã trở thành một cái vấn đề lớn. Các hãng truyền hình vẫn cứ phân tích cái vụ này và cũng hiểu tại sao chính quyền Obama lại đem trao đổi như vậy. Sau khi mà đã được phóng thích thì 3 trong 5 cái tên được phóng thích bây giờ được theo dõi là trở lại, hoạt động trở lại và có những cái hành động khủng bố trở lại sau khi được trao đổi. Và bây giờ chính cái viên mà trung sĩ đó thì lại bị đưa ra tòa về cái tội là đào ngũ và có thể là bị án tòa nặng. Thì ngày hôm qua đó, ông cựu ứng viên tổng thống phía đảng Cộng hòa Mitt Romney, ông ấy nói rằng là giá như nếu mà ông đã đánh bại được Obama năm 2002 thì cái viên trung sĩ Bergen này thì vẫn là tù nhân của Taliban ở Afghanistan và xứng đáng để như vậy, bởi vì anh ta đã đào ngũ đi lang thang và bị bắt. Và ông cựu thống đốc mà Mitt Romney nói rằng là nước Mỹ không nên thỏa thuận một cái cuộc trao đổi tù binh nào mà không thông qua quốc hội trước khi mà đó quyết định nữa, như là ông Obama đã làm trước đây và ông Mitt Romney nhắc lại được cái chính sách của nước Mỹ đã từng theo đuổi là không thương lượng với khủng bố mà ông Obama đã làm trong cái vụ trao đổi này. Và đồng thời ông Jeb Bush cũng là một ứng cử viên sáng giá của Đảng Hoa Kỳ này cũng nói rằng là cái việc mà bãi bỏ cái trại giam Guantanamo là một sai lầm của ông Obama, bởi vì ông Obama cho rằng là cái trại giam này vi phạm luật pháp, bởi vì Hoa Kỳ là một nước thượng tôn luật pháp. Cái việc mà bắt giam các nghi can khủng bố để nhốt ở tại Guantanamo này mà không có luật sư bảo vệ, không có những cái thủ tục luật pháp đúng, cho nên ông muốn giải tỏa và bãi bỏ hết tất cả, thả hết các tù nhân của Guantanamo, thì đây là một cái điều rất là sai lầm. Và cũng có bài những cái bài phê bình ở trên các báo cũng như các cơ quan truyền hình nói là ông Obama luôn luôn là ông muốn để lại cái dấu ấn cho cái cuộc đời tổng thống của ông ấy, là làm những cái điều mà không có tổng thống nào khác làm. Nhưng mà đây là một trong sai lầm lớn, là khi ông có một cái dấu ấn là phóng thích những tay khủng bố để những cái tay này trở lại khủng bố tiếp theo. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, dấu ấn này rất là sâu đậm. Thế mà không phải là ông chỉ làm tổng thống có một nhiệm kỳ mà ông làm tới hai nhiệm kỳ. Vâng, thì và bây giờ thì chúng ta cũng đã tới cuối tháng 3 rồi. Và cuối tháng 3 thì chúng ta biết vào năm 1975 thì bao nhiêu là sôi động, bao nhiêu là cái sự mà kinh hoàng bắt đầu từ ở ngoài miền Trung đi vào. Và bây giờ cho tới sau 40 năm thì Cộng sản Việt Nam vẫn đứng hạng chót trong cái việc mà xếp hạng về cái sự minh bạch của chính phủ. Bảng xếp hạng này công bố lần đầu của World Justice Project, viết tắt là WJP, một tổ chức đặt bảng ở Washington, Hoa Kỳ, dựa trên khảo sát với 1.000 người ở 3 thành phố lớn tại mỗi quốc gia. Tại Việt Nam thì được khảo sát thực hiện liên tiếp với 1.000 người ở Hà Nội, Hải Phòng, ở Sài Gòn trong năm 2014. Và cái cơ quan này giải thích cái chỉ số của họ đánh giá 4 hoạt động của chính phủ, tức là thông tin công khai về luật lệ chính quyền, quyền có thông tin, sự tham gia của xã hội dân sự, cơ chế cho người dân khiếu nại, vân vân. Và chúng ta biết rằng Việt Nam không hề biết nhân quyền là gì, chứ không phải rồi nhân quyền đi xuống, tại có bao giờ có nhân quyền đâu mà đi xuống, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, trong những cái cuộc thảo luận về vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì vẫn có những cái bằng chứng hết sức là cụ thể về cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhất là họ đàn áp những cái nhà tranh đấu cho nhân quyền, nhưng mà họ chỉ tranh đấu trong ôn hòa mà thôi chứ không phải là bạo lực, nhưng mà vẫn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trù áp họ. Đó là một trong những cái bằng chứng rõ rệt nhất để mà chúng ta có thể nhân cái ngày 30 tháng 4. Chúng ta cũng cùng với nhau, nhất là quý vị cũng biết là hiện nay có một cái thỉnh nguyện thư được ký, cũng yêu cầu quý vị có thể vào cái trang web để mà quý vị có thể ký về vấn đề nhân quyền, can thiệp cho nhân quyền cho Việt Nam. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy, chúng ta đang ở cuối tháng 3, đang hướng về tháng 4 đen để mà cùng nhau hợp nhất ở hải ngoại khắp nơi trên thế giới nữa, chứ không riêng tại Hoa Kỳ, đang chuẩn bị, đặc biệt năm nay 40 năm mà mất nước sau 1975. Xin chào chị Tùng Anh, Quang Hưng.
Dạ vâng, xin chào. Dạ. Xin chào quý thính giả và chào quý anh, và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, chào chị Thương An, Dương Phục.